Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 23 tháng 1 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin người Úc được khuyên nên ở trong nhà khi thời tiết nắng nóng. Hãng tin Yahoo News đưa tin, người dân ở nhiều tiểu bang đang đổ mồ hôi vì điều kiện thời tiết nắng nóng và nhiệt độ được dự đoán sẽ tăng lên gần 50 độ C ở các vùng thuộc bang Tây Úc. Cảnh báo đã được đưa ra đối với người dân ở New South Wales, Nam Úc và Tây Úc vào hôm 21 tháng 1 để chuẩn bị trước tình hình nhiệt độ cao. Tại khu vực Pilbara ở phía Tây Bắc Úc, nhiệt độ cao nhất được dự báo ở mức 48 độ C, trong khi nhiệt độ ở núi Mount Agatas và thị trấn Parabadu sẽ giữ nguyên ở mức khoảng 40 độ C cho đến giữa tuần này. Thành phố Sydney sẽ trải qua ngày nóng nhất trong tháng 1 khi nhiệt độ ở khu vực trung tâm thành phố tăng lên đến 37 độ C và người dân ở thị trấn Perth sẽ cảm nhận cái nóng lên tới 40 độ C. Tuy nhiên, vùng viễn Tây và miền Bắc New South Wales sẽ chứng kiến đợt nắng nóng tồi tệ nhất và nhiệt độ ở thị trấn Tibooburra có thể lên tới 43 độ C. Nắng nóng gay gắt sẽ trải dài đến khu vực phía bắc New South Wales, trong khi các sườn dốc và đồng bằng ở phía tây bắc bang New South Wales sẽ chứng kiến cảnh nắng nóng đến giữa tuần này. Cục khí tượng Úc cho biết, các đợt nắng nóng gay gắt có thể gây nguy hiểm cho nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ sơ sinh, trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú, những người mắc bệnh tim và những người có tình trạng bệnh lý. Các chuyên gia khuyên người dân nên tìm một nơi để giữ mát cho cơ thể, chẳng hạn như ở nhà, thư viện, trung tâm cộng đồng hoặc trung tâm mua sắm. Các ứng dụng hẹn hò như Tinder và Grindr sẽ triển khai một chiến dịch sức khỏe tình dục mới, kêu gọi thanh niên ở Úc xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục trong bối cảnh các bệnh lây truyền qua đường tình dục gia tăng. Hãng tin Yahoo News cho biết, Bộ trưởng Y tế Úc, Alma Butler, đã phát động chiến dịch Before Play hồi tuần trước nhằm khuyến khích giới trẻ ở Úc coi trọng sức khỏe tình dục của mình. Ông Butler nói rằng, cứ 6 người Úc thì có một người mắc bệnh lây qua đường tình dục, và tỷ lệ lây nhiễm đang gia tăng, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi từ 20 đến 34 tuổi. Chiến dịch Before Play sẽ giúp giảm bớt sự kỳ thị xung quanh việc xét nghiệm và phòng ngừa bệnh lây qua đường tình dục. Chiến dịch kéo dài 9 tuần sẽ được triển khai trên mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò xung quanh các trường đại học, quán bar và câu lạc bộ. Tài liệu liên quan đến chiến dịch cũng sẽ được điều chỉnh và dịch ra nhiều ngôn ngữ để phổ biến đến các cộng đồng đa văn hóa và người thổ dân. Số ca mắc bệnh giang mai đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm trở lại đây, với hơn 6.000 người Úc có kết quả xét nghiệm dương tính với căn bệnh này chỉ trong 12 tháng qua. Dữ liệu do Viện Nghiên cứu Kirby Institute công bố vào tháng 12 năm ngoái cho thấy, có 93.000 trường hợp mắc bệnh chlamydia và gần 33.000 trường hợp bị chẩn đoán mắc bệnh lậu vào năm 2022. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Frankston đang kêu gọi người dân hỗ trợ điều tra sau khi một vụ cướp xảy ra ở vùng Frankston vào tháng trước. Cảnh sát cho biết một phụ nữ 22 tuổi đang làm việc tại một trung tâm mua sắm trên đường Cranbourne Road thì bị một tên tội phạm là nam giới không rõ danh tính tiếp cận vào khoảng 8 giờ sáng ngày 30 tháng 12. Tên cướp đã yêu cầu người phụ nữ giao nộp tiền mặt cho hắn và dọa dùng dao đâm người phụ nữ này. Sau khi lấy được một số tiền nhỏ, hắn đã bỏ trốn khỏi trung tâm mua sắm. Người này được nhìn thấy lần cuối khi đang lên xe bus trên đường Cranbourne Road hướng về phía vùng Cranbourne. Nữ nhân viên không bị thương trong vụ việc. Cảnh sát đã công bố hình ảnh của tên cướp. Tên cướp được mô tả là người da trắng ở giữa độ tuổi 40, dáng người trung bình. Vào lúc xảy ra vụ việc, hắn mặc áo và quần dài đều màu xám, đội nón len với hai màu trắng và xanh biển. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Hơn 100 giáo viên đã được tuyển dụng từ nước ngoài để làm việc tại các trường công lập trên khắp tiểu bang Tây Úc, chủ yếu là ở các trường thuộc vùng sâu vùng xa nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tại các vùng này. Theo hãng tin The Age, chương trình tuyển dụng các giáo viên đến từ Vương quốc Anh, Ireland, New Zealand, Nam Phi và Canada, trong đó có 15 giáo viên dạy toán trung học và khoảng 10 giáo viên dạy môn khoa học. Tất cả những giáo viên mới sẽ được cấp thị thực làm việc trong thời gian 4 năm, Ngoại trừ những giáo viên đến từ New Zealand không cần thị thực vẫn được phép làm việc tại Úc. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc Tony Berry cho biết các giáo viên sẽ ở lại ngôi trường mà họ được phân bổ trong ít nhất 3 năm. Ông cũng cho biết những giáo viên nước ngoài chỉ được tuyển dụng khi không có giáo viên nào ở Úc đảm nhận các vai trò này. Trong số 103 giáo viên mới, 60 giáo viên đã bắt đầu khóa đào tạo kéo dài một tuần từ hôm 15 tháng 1, bao gồm các module chuyên về giảng dạy ở Tây Úc, đào tạo về văn hóa và giúp giáo viên biết cách quản lý lớp học. Chương trình tuyển dụng giáo viên mới là một phần trong nỗ lực của chính quyền bang Tây Úc nhằm cải thiện giáo dục ở khu vực hẻo lánh nhờ vào gói trợ cấp khuyến khích thu hút và giữ chân giáo viên ở khu vực hẻo lánh, cùng với các dự án tái phát triển trường học. 1 nghiên cứu được công bố bởi hãng tin Yahoo News cho thấy áp lực chi phí sinh hoạt đã trở thành trở ngại với nhiều người Úc muốn khám sức khỏe định kỳ. Điều này đặc biệt gây trở ngại đối với những người mắc phải những căn bệnh nguy hiểm như ung thư tuyến tiền liệt, cần được điều trị, và hầu như việc điều trị chỉ dựa vào việc phát hiện bệnh sớm. Dữ liệu của Cục Thống kê Úc cho thấy bệnh nhân chỉ đến gặp bác sĩ khi cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cơ thể. Nhiều bệnh nhân nam ở độ tuổi từ 45 đến 64 tuổi đã không đến gặp bác sĩ gia đình trong năm ngoái. Gần 77% bệnh nhân ở tất cả các nhóm tuổi đã né tránh việc đi khám bác sĩ, trong khi chi phí được cho là một yếu tố gây ảnh hưởng lớn đến nhiều bệnh nhân. Một cuộc khảo sát đối với hơn 2.000 thành viên của trường cao đẳng bác sĩ đa khoa Hoàng gia Úc cũng cho thấy các vấn đề về sức khỏe tâm thần 31%, bệnh mãn tính 24%, cần lời khuyên về lối sống 18% và COVID-19 5% là những lý do chính thúc đẩy bệnh nhân đặt lịch hẹn khám bệnh. Tuy nhiên, chỉ có 1% bệnh nhân ung thư đặt hẹn khám bệnh. Giám đốc điều hành quỹ ung thư tuyến tiền liệt Úc Ansavet kêu gọi tất cả người Úc nên đi kiểm tra sàng lọc trong tháng này, vì Úc có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao nhất thế giới và việc phát hiện bệnh sớm là chìa khóa để bệnh nhân sống sót.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Đại hạ giá mùa hè đây. Cửa hàng thời trang Brand Collective đại hạ giá lên đến 70% quần áo phụ kiện và giày dép. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông, thời trang và phụ kiện Superbray, Yara Trail, Reebok, Elwood, Marshmello, Replay, New York và Elka. Các thương hiệu giày Clash, Hush Puppies và Julius Malone, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot. Giày trẻ em Volley, Kyo, Corby, đặc biệt nhiều giày đi học được giảm giá. Đại hạ giá mùa hè lên đến 70%, lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 Central Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1-800-106-886.
Ngày 26 tháng 1 là ngày để suy ngẫm, tôn trọng và tôn vinh. Tất cả chúng ta đều là một phần của câu chuyện. Trong ngày Quốc khánh Úc này, hãy đưa các em nhỏ đến quảng trường Fed xem các nhân vật của bộ phim hoạt hình Bãi biển Kangaroo. Sẽ có đồ ăn miễn phí, các hoạt động giải trí vui nhộn từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hoặc chuẩn bị một chuyến dã ngoại đến tòa nhà Quốc hội từ 10 giờ rưỡi sáng với các màn trình diễn nhạc sống, hoạt động cộng đồng và tham quan các di tích lịch sử. Suy ngẫm, tôn trọng, tôn vinh. hãy truy cập australiaday.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô là bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine mới đây đã kêu gọi chính phủ Úc cung cấp than đá cho nước này trong bối cảnh nhiều mỏ than của Ukraine đã bị tàn phá trong cuộc xung đột với Nga. Vào tháng 8 năm 2022, Úc đã cung cấp một tàu chở gần 80.000 tấn than đá trị giá khoảng 30 triệu đô la cho Ukraine. Vì vậy, Ukraine hy vọng có thể tiếp tục nhận được một tàu chở than tương tự trước khi nước này bước vào mùa đông vào cuối năm nay. Hiện tại, Úc chưa có câu trả lời chính thức trước đề nghị từ phía Ukraine. Người phát ngôn của Bộ trưởng Tài nguyên Úc, Madeleine King, cho biết chính phủ Úc đang cân nhắc đề nghị của Ukraine. Kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra cách đây 2 năm, Úc đã viện trợ cho Ukraine tổng cộng 910 triệu đô la, trong đó 730 triệu đô la là viện trợ quân sự. Người đứng đầu Trung tâm Khoa học Nam Cực Makin mới đây cảnh báo Úc chưa chuẩn bị cho những tác động kinh tế từ sự tan băng ở Nam Cực. Ông King cho biết, hiện nay hầu như không có thông tin về việc băng tan nhanh ở Nam Cực sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của Úc, cũng như sự phát triển bền vững của một số lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Ông King cho biết, phần lớn kinh phí mà Úc hiện phân bổ để phục vụ cho các hoạt động ở Nam Cực được chi cho việc xây dựng hạ tầng, bảo trì tàu cũng như các trạm quan trắc mà chưa chú trọng nghiên cứu. Ông kêu gọi chính phủ liên bang phát triển một chương trình nghị sự kéo dài nhiều thập kỷ cho lục địa này. Không nên coi Nam Cực đơn thuần là vấn đề môi trường. Theo chuyên gia này, nền kinh tế Úc và nền kinh tế toàn cầu đã được thiết lập dựa trên nền tảng trạng thái Nam Cực trước đây. Tuy nhiên, hiện nay Nam Cực đã không còn nguyên trạng như trước. Hồi tháng 3 năm 2023, Trung tâm Khoa học Nam Cực đã công bố nghiên cứu cho thấy các dòng hải lưu sâu xung quanh Nam Cực có thể chậm lại tới 40% trong 30 năm tới, có khả năng làm thay đổi các kiểu thời tiết, khiến sinh vật biển thiếu chất dinh dưỡng quan trọng và đẩy mực nước biển dâng cao. Một chiếc xe bus chở hành khách đã tông vào một cửa hàng trên một con đường đông đúc ở phía đông nam Melbourne vào tối ngày 22 tháng 1. Chiếc xe bus đang di chuyển trên đường John Street ở Frankston thì tông vào mái hiên của một cửa hàng vào khoảng 9 giờ tối. Tài xế xe bus đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe bus có một hành khách và bên trong cửa hàng có người, nhưng may mắn không có ai bị thương. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tiểu bang và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn và đang cố gắng xác định xem vụ việc xảy ra như thế nào. Bất cứ ai chứng kiến vụ tai nạn hoặc có camera hành trình ghi lại vụ việc, hãy liên hệ với cảnh sát. Hai tên cướp đeo mặt nạ đang bị truy nã vì tội xâm phạm mộ em gái của một nhân vật trong thế giới ngầm tại nghĩa trang Preston General ở Melbourne. Cảnh sát Victoria tin rằng một tên trùm tội phạm ở nước ngoài đã ra lệnh cho những người đàn ông mang xác của người phụ nữ đi, nhưng những tên trộm đã dừng lại và đánh cắp một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền vào sáng sớm ngày 30 tháng 7 năm 2023. Các nhà điều tra hôm 22 tháng 1 cho biết, cặp đôi này đã sử dụng một chiếc xe Mini Cooper màu tối trong vụ trộm mộ này. Những tên trộm nhắm vào mộ chứa hài cốt của Marceline Maroji, em gái của kẻ sát nhân bị kết án George Maroji, người đang thụ án 32 năm tù. Marceline Maroji đã qua đời vì COVID-19 vào năm 2021 ở tuổi 30.
Cảnh sát cho biết không có thiệt hại nào đối với bất kỳ ngôi mộ nào khác trong nghĩa trang. Bất kỳ ai có thông tin về chiếc Mini Cooper được cho là đã sử dụng trong vụ việc được yêu cầu trình báo với cảnh sát. Một số chuyến bay của hãng hàng không Jetstar đã bị hủy sau khi một chiếc xe bán tải va chạm với một chiếc máy bay tại sân bay Sydney. Theo đó, chiếc xe bán tải của sân bay Sydney đã tông vào cánh quạt của một chiếc máy bay đang hạ cánh vào khoảng 5 giờ rưỡi sáng ngày 22 tháng 1. Vụ va chạm đã làm vỡ kính chắn gió của xe hơi. Vỡ kính chắn gió của chiếc xe bán tải và làm nát một phần bên hông và nắp capo của chiếc xe. Không có hành khách nào trên máy bay khi vụ tai nạn xảy ra. Người lái chiếc bán tải không hề hấn gì. Sân bay Sydney và hãng hàng không Jetstar đang xem xét vụ tai nạn xảy ra như thế nào. Tất cả các chuyến bay mà máy bay dự định khai thác đã bị hủy, gây gián đoạn cho hành khách. Được biết, tất cả hành khách bị ảnh hưởng đã được chuyển sang các chuyến bay thay thế trong cùng ngày. Chiếc máy bay gặp tai nạn hiện đang được các kỹ sư đánh giá. Một nam giới đã tử vong do bị ngã tại thác nước nổi tiếng ở Blue Mountains thuộc bang New South Wales. Nạn nhân được cho là đã đi cùng một nhóm bạn tại thác Minnehaha Falls ở Katoomba khi vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ rưỡi chiều ngày 22 tháng 1. Cảnh sát khu vực Blue Mountains, cảnh sát cứu hộ và nhân viên y tế thuộc bang New South Wales đã tìm thấy nạn nhân trong tình trạng bị thương nặng. Nhà chức trách xác nhận người đàn ông đã tử vong tại hiện trường. Nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính chính thức. Các cuộc điều tra về vụ việc đang diễn ra và một báo cáo sẽ được chuẩn bị cho các nhân viên điều tra. Thác Minnehaha, cách Sydney khoảng 100 km về phía Tây, được mệnh danh là điểm phải ghé thăm đối với khách du lịch nhờ cảnh quan ngoạn mục và hố bơi ấn tượng. Hãng tin 7 News đưa tin, hai người đàn ông đã bị đâm trong một giao dịch mua bán trên Facebook Marketplace ở Madinton, thành phố Perth thuộc bang Tây Úc. Họ bị tấn công trong quá trình bán iPhone tại một cơ sở kinh doanh trên đường Mary Court ở Madinton vào khoảng 10 giờ tối ngày 21 tháng 1. Cảnh sát cho biết chiếc điện thoại này là giả và cuộc giao dịch đã trở nên bạo lực khi một cuộc tranh cãi nổ ra. Hai người đàn ông 28 và 39 tuổi đã bị đâm. Cả hai nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Royal Perth Hospital trong tình trạng ổn định. Việc tìm kiếm những người chịu trách nhiệm về vụ tấn công đang diễn ra. Vụ tấn công này xảy ra chỉ 4 tháng sau khi một cô gái 15 tuổi bị kết án 12 tháng giam giữ vì vụ cướp bạo lực bằng dao đối với một người đàn ông bán điện thoại của mình trên Facebook Marketplace. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 tuổi bị chém vào đầu và phải điều trị tại bệnh viện sau khi bị tấn công.
Bạn sẽ nói không với bia rượu hay nói không tôi đã mất bằng lái rồi?
Tôi thực ra không phải là người nghiện bia rượu. Chúng tôi có tiệc mừng ở cơ quan và tôi đã không thể kìm lòng trước bia rượu. Tôi cứ nghĩ là mình vẫn dưới mức giới hạn, nhưng tôi bị bắt gặp lái xe khi nồng độ cồn vượt quá 0,05. Giờ đây, tôi không thể lái xe đưa con đến trường. Tôi đã phải nói với mẹ là tôi không thể đưa bà đi khám bác sĩ. Nói không với những người lệ thuộc vào mình là hình phạt nặng nhất. Giá mà tôi đã nói không với bia rượu.
Hãy có trách nhiệm. Nếu có uống rượu bia thì đừng lái xe. Thông điệp từ TAC.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-56-5678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Victoria's Big Build đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Chúng tôi đã hoàn thành công tác đào hầm cho đường hầm Westgate. Điều này sẽ mang lại kết nối giao thông tốt hơn trên toàn thành phố và giúp hàng ngàn xe tải tránh khỏi các tuyến đường địa phương. Trong khi chúng tôi làm việc, các làn đường và đường dốc trên xa lộ cao tốc Westgate sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Đường Wurundjeri Way cũng sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Tình trạng giao thông dự kiến sẽ bị đình trệ đáng kể. Hãy kiểm tra trước khi đi lại tại bigbuild.vic.gov.au, được phép của chính phủ Victoria, Melbourne.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 23 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.657 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 23 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 16.141 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày lạnh rét, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 14 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 30 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa dông, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 33 độ.